Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Loạt Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ tư ngày 26 tháng 6 năm 2019 gồm có: suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo, và sau đó là bài thời sự trình bày phần tiếp theo nội dung tông huấn hậu thượng hội đồng giám mục thế giới về giới trẻ của Đức Thánh Cha Francisco. Kế đó là các tiết mục hành trình với lời Chúa, gương chứng nhân, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Duy An.
Hôm nay, thứ tư trong tuần thứ 12 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 7, từ câu 15 đến câu 20. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: anh em hãy coi chừng các ngôn sứ giả. Họ đội lốt chiên mà đến với anh em, nhưng bên trong họ là sói dữ tham mồi. Cứ xem họ sinh quả nào thì biết họ là ai. Có người nào lại hái nho ở bụi gai hay là hái vải trên cây găng? Nên hễ cây tốt thì sinh quả tốt, cây xấu thì sinh quả xấu. Cây tốt không thể sinh quả xấu, cũng như cây xấu không thể sinh quả tốt. Cây nào không sinh quả tốt thì bị chặt đi và quăng vào lửa. Vậy cứ xem họ sinh quả nào thì biết họ là ai. Quý ông bà và anh chị em thân mến, con người càng văn minh tiến bộ thì càng chế tạo ra được nhiều thứ tối tân, tinh vi và mới lạ. Nhưng có điều trớ trêu là bất cứ thứ gì, trước sau rồi cũng có thứ giả, máy móc giả, đồ dùng giả, vàng bạc giả, và biết bao thứ giả khác, kể cả người giả như linh mục giả thỉnh thoảng xuất hiện ở đây đó. Và trong tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu cũng cho biết có những ngôn sứ giả. Trong bất cứ lĩnh vực nào, đã có thật là có giả, mà thật giả khó phân biệt. Các ngôn sứ xưa cũng vậy, có ngôn sứ thật và ngôn sứ giả. Vậy làm sao biết được thật hay giả? Chúa Giêsu đã đưa ra một nguyên tắc đơn giản là xem quả biết cây. Một ngôn sứ giả bên ngoài trông đầy vẻ đạo đức, mô phạm như những ngôn sứ thật. Vậy làm sao phân biệt nếu chỉ nhìn cái lớp vỏ bên ngoài? Đúng vậy, đó chỉ là cái vỏ bên ngoài, còn nội tâm bên trong thì sẽ biết được qua việc làm của họ. cái áo không làm nên thầy tu là như thế. Vào thời Chúa Giê-xu, các ngôn sứ giả mà Chúa Giê-xu nói đến là các tư tế, các pha-ri-sêu và kinh sư. Họ giảng dạy luật và các nghĩa luật theo ý riêng mình, nên đã làm cho đạo giáo, thay vì là một nguồn hoan lạc, đã trở nên một gánh nặng, một sự cưỡng bách, thay vì lựa chọn tự do, thay vì làm vinh danh cho Chúa, lại tìm vinh quang cho họ. Thậm chí làm cho dân chúng có một cái nhìn sai lạc về Thiên Chúa. Vì thế, Chúa Giê-xu lưu ý mọi người phải cẩn thận, đề cao cảnh giác những hạng người ấy. Như vậy, thưa quý ông bà và anh chị em, từ trích đoạn tin mừng hôm nay, chúng ta có thể tự hỏi rằng, chúng ta có mắc vào cái tật xấu giả hình giả dối như các ngôn sứ giả không? Đồng thời, chúng ta hãy đề cao cảnh giác trước những kẻ hay phô trương giả hình. Chúng ta hãy sống thành thật. Sống thành thật thì ai cũng quý mến, còn giả dối thì trước sau gì cũng sẽ lộ trần tướng. Cũng như đồ giả chỉ lừa dối người ta được một vài lần hoặc không qua được mắt những người chuyên môn. Cũng vậy, những giả dối của chúng ta có thể lừa được một vài lần và một số người, nhưng không thể lừa dối được Thiên Chúa. Vì thế, chúng ta hãy cố gắng luôn sống thành thật. Lạy Chúa, xin cho mỗi người chúng con luôn có được những nhận định sáng suốt trong cuộc sống, để chúng con biết đâu là chân lý phải theo. Đồng thời, xin cho chúng con cũng biết nhìn ra bản thân qua cách sống cụ thể của mình. Xin cho chúng con luôn biết hoàn thiện hóa, luôn khắc phục những điều xấu, để chúng con được sống trong ân sủng của Chúa. Amen.
Lạy Chúa, cho con biết chia tất nỗi buồn, tìm đến với bao kiếp chia xa, người duy yêu bao tật nguyền, và đời ai tìm đến bên con. Vì lạy Chúa, con vẫn biết đời con đáng gì, con vẫn biết rằng thân con là gì, là để Chúa dùng con chúng ai. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Duy An phụ trách. Tin Vatican. Khóa họp thứ 30 của Hội đồng các Hồng y cố vấn. Từ ngày 25 đến 27 tháng 6 này, Hội đồng các Hồng y cố vấn của Đức Thánh cha Francisco sẽ nhóm họp khóa thứ 30 tại Vatican. Trong những năm đầu, Hội đồng Hồng y cố vấn gồm 9 vị, quen gọi là C9. Nhưng từ khi Đức Hồng y George Bell người Australia, Đức Hồng y Francisco Javier Erayuris Osa người Chile và Đức Hồng y Laurent Monsengo Basinga thuộc Cộng hòa Dân chủ Congo kết thúc nhiệm kỳ, các Hồng y cố vấn chỉ còn 6 vị. Trong các buổi họp, ngoài 6 vị Hồng y còn có Đức Thánh cha, Đức cha Marcelo Semeraro, Giám mục Giáo phận Albano, Tổng thư ký của hội đồng, và Đức cha Marco Menino, đồng tổng thư ký. Trọng tâm các buổi họp lần này của các Hồng y sẽ là tông hiến mới với tên gọi tạm thời là Predicate Evangelium, anh em hãy rao giảng tin mừng. Văn bản dự thảo được Hội đồng Hồng y phê chuẩn trong khóa họp sau cùng từ ngày 8 đến 10 tháng 4 vừa qua. Trong khóa họp này, các Đức Hồng y cũng thông qua thủ tục tham vấn. Theo đó, tài liệu được gửi đến các chủ tịch hội đồng giáo mục các nước, các thượng hội đồng của các giáo hội đông phương, các bộ của giáo triều Roma, các hiệp hội các bề trên tổng quyền các dòng nam và nữ và một số đại học giáo hoàng để xin các ý kiến và đề xuất. Do đó, khóa họp lần thứ 30 này là khóa đầu tiên để các Hồng y cố vấn đưa ra một đánh giá tổng thể qua các ý kiến và đề xuất thu tập được từ các nơi tài liệu được gửi đến. Tuy thế, công việc chưa phải đã kết thúc, vẫn còn nhiều việc phải làm cho đến khi tông hiến mới có thể được công bố. Tông hiến mới này sẽ được thay thế tông hiến được Thánh Giáo Hoàng Gioan Paulo thứ hai ban hành cách đây hơn 30 năm. Theo thông cáo của khóa họp lần trước, Hội đồng các Hồng y cố vấn là cơ quan có nhiệm vụ giúp đỡ Đức Thánh cha trong việc cai quản giáo hội hoàn vũ, và do đó, chức năng của hội đồng này không kết thúc sau khi tông hiến mới được công bố. Tin Tổng giáo phận Sài Gòn. Thánh lễ mừng bổn mạng Đức Hồng y Gioan Bautista Phạm Minh Mẫn. Khi về hưu, Đức Hồng y luôn luôn âm thầm cầu nguyện cho chúng ta. Ngài như người ông gìn giữ ký ức tốt lành của gia đình giáo phận. Đức cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng, giám quản tông tòa Tổng giáo phận Sài Gòn, đã kết thúc bài giảng như trên trong thánh lễ mừng bổn mạng của Đức Hồng y Gioan Bautista Phạm Minh Mẫn, nguyên tổng giám mục Tổng giáo phận Sài Gòn. Thánh lễ do Đức Hồng y chủ tế và được cử hành vào lúc 6:30 sáng thứ hai 24 tháng 6 vừa qua tại lầu 2 nhà truyền thống Tổng giáo phận Sài Gòn. Đồng tế với Đức Hồng y có Đức giám quản Giuse, Đức giám mục Louis Nguyễn Anh Tuấn, linh mục tổng đại diện Ignacio Hồ Văn Xuân, 16 linh mục thuộc Đại chủng viện Thánh Giuse, Trung tâm mục vụ Sài Gòn và trong Tổng giáo phận Sài Gòn. Đến hiệp dâng thánh lễ có một số tu sĩ, thân nhân và nhân viên của Trung tâm mục vụ Sài Gòn. Trước thánh lễ, Đức cha giám quản Giuse đọc văn thư của Đức Tổng giám mục phụ tá Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, trong đó có lời chúc mừng của Đức Thánh cha Francisco và lời cầu chúc của Đức Hồng y Pietro Parolin, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, gửi đến Đức Hồng y Gioan Bautista Phạm Minh Mẫn nhân dịp lễ bổn mạng của Đức Hồng y. Kế đó, Đức cha giám quản cũng đại diện cho Cộng đoàn Dân Chúa trong Tổng giáo phận hân hoan chúc mừng ông nội của cả Tổng giáo phận. Mở đầu thánh lễ, Đức Hồng y Gioan Bautista cảm ơn tất cả mọi người và tạ ơn Thiên Chúa đã ban Thánh Gioan Bautista mở đường cho Chúa đến với dân Chúa. Đức Hồng y xin Chúa qua lời cầu bầu của Thánh Gioan Tẩy Giả dẫn dắt các linh mục và mọi người bước theo con đường của thánh nhân. Trong bài giảng thánh lễ, Đức cha Giuse giám quản đã chia sẻ rằng Phúc âm theo Thánh Luca nhấn mạnh vào việc đặt tên. Tên Gioan có nghĩa là người được Chúa thương. Gioan tẩy giả được Chúa yêu thương tuyển chọn từ trong bụng mẹ. Ông Zacharia và bà Elizabeth cương quyết đặt tên cho trẻ là Gioan theo sự hướng dẫn của Thánh Thần Thiên Chúa, mặc cho mọi người ngăn cản. Điều này nhắc nhở chúng ta tránh những lối mòn quen thuộc, bước theo đường lối mới của Chúa mời gọi để Thánh ý Chúa được thực hiện. Điều mới mà Đức Hồng Y đã làm cho Tổng giáo phận trong thời gian vừa qua là truyền chức cho 350 linh mục, những phong trào tông đồ giáo dân và không biết bao nhiêu bài giảng huấn tự. Rồi Đức Cha Giuse giảng quản dẫn giải bài đọc một của tiên tri Isaiah, mô tả những chiến sĩ lên đường công tác với cung và tên được bảo vệ trong ống là hình ảnh của Thiên Chúa yêu thương con người. 85 năm qua, Thiên Chúa đã bảo vệ Đức Hồng Y Gioan Bautista trong tình yêu của Ngài. Đức Hồng Y đã chọn khẩu hiệu như Thầy yêu thương mà Ngài cảm nghiệm sâu xa và đã thể hiện tình yêu thương không loại trừ ai trong suốt cuộc đời, đặc biệt cho đoàn chiên tại Tổng giáo phận. Rồi Đức Cha Giuse giáng quản đúc kết bài giảng rằng, qua lời xác quyết của Thánh Gioan Tẩy Giả, Ngài phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ đi. Xin cho mọi người biết khiêm tốn trong phục vụ như Thánh Gioan Tẩy Giả, biết ẩn mình đi khi chu toàn bổn phận. Khi về hưu, Đức Hồng Y Gioan Bautista luôn âm thầm cầu nguyện cho chúng ta. Ngài như người ông gìn giữ những điều tốt lành trong gia đình giáo phận. Nhờ lời Thánh Gioan Bautista chuyển cầu, xin Thiên Chúa ban nhiều hồng ân trên Đức Hồng Y để Ngài tiếp tục hiện diện và cầu nguyện cho mọi người chúng ta. Sau lời nguyện hiệp lễ, Đức Hồng Y Gioan Bautista một lần nữa cảm ơn các đức cha, các linh mục và tất cả mọi người. Đức Hồng Y xin Chúa giúp cho mọi người biết sống tương thân, tương trợ lẫn nhau trong giáo hội và ngoài xã hội. Thánh lễ kết thúc lúc 7 giờ 10 phút trong tâm tình tạ ơn. Rồi Đức Hồng Y mời mọi người cùng chia sẻ buổi điểm tâm thân tình với Ngài. Tin Vatican. Đức Thánh Cha cổ võ nền thần học đón tiếp và đối thoại. Đức Thánh Cha Francisco cổ võ thực thi một nền thần học đón tiếp và phát triển một cuộc đối thoại đích thực và chân thành với các tổ chức xã hội và dân sự, với các trung tâm đại học và nghiên cứu, cũng như với các vị lãnh đạo tôn giáo ở vùng Địa Trung Hải. Đức Thánh Cha bày tỏ lập trường trên đây sáng ngày 21 tháng 6 vừa qua nhằm lễ kính Thánh Luigi Gonzaga trong cuộc viếng thăm phân khoa giáo hoàng về thần học ở thành Napoli và qua bài thuyết trình dài kết thúc hội nghị tại phân bộ Thánh Luigi Gonzaga về chủ đề Thần học sau công hiến Veritatis Gaudium, niềm vui chân lý, do Đức Thánh Cha Francisco ban hành ngày 29 tháng Giêng năm 2018 về các đại học và phân khoa của giáo hội Công giáo. Hội nghị đã bắt đầu từ sáng ngày 20 tháng 6 trước đó và đã có nhiều bài thuyết trình phân tích những sự kiện phức tạp và căng thẳng trong bối cảnh mới tại Địa Trung Hải. Các khía cạnh được các diễn giả đề cập đến là hiện tượng di cư, đặc tính liên văn hóa, những khó khăn trong cuộc gặp gỡ và chung sống giữa các nền văn hóa và tôn giáo ở vùng Địa Trung Hải, và sự phân định như một phương pháp để giải quyết các khó khăn. Một vài diễn giả khác cũng đề cập đến thần học tại vùng Địa Trung Hải, các tiêu chuẩn trong lời tựa tông hiến, niềm vui chân lý, được xác định chân trời một nền thần học cho vùng Địa Trung Hải. Vào lúc 9 giờ sáng ngày 21 tháng 6, Đức Thánh Cha đã từ Vatican bay đến Napoli, cách Roma 200 cây số về hướng Nam. Và tại phân khoa thần học Nam Italia, Đức Thánh Cha đã được Đức Hồng Y Crescenzio Sepe, Tổng giám mục Napoli sở tại, Đức Cha Francesco Marino, giám mục giáo phận Nola lân cận, Cha Arturo Sosa Abascal, để trên tổng quyền dòng tên, cùng với các giáo sư đón tiếp. Tiếp đến là cuộc gặp gỡ tại khuôn viên rộng lớn trước trụ sở phân khoa thần học. Cổ võ đối thoại với những người khác, Đức Thánh Cha đặc biệt nhấn mạnh rằng, các sinh viên thần học phải được giáo dục về đối thoại với Do Thái giáo và Hồi giáo, để hiểu những căn cội chung và những khác biệt trong các căn tính tôn giáo của chúng ta và nhờ đó góp phần hữu hiệu hơn vào việc xây dựng một xã hội biết quý chuộng sự khác biệt và tạo điều kiện cho sự tôn trọng, tình huynh đệ và sống chung hòa bình. Đức Thánh Cha nói tiếp, với những người Hồi giáo, chúng ta được kêu gọi để xây dựng tương lai các xã hội, các thành thị của chúng ta được kêu gọi coi họ như những người đối tác để kiến tạo một sự sống chung hòa bình, cả khi xảy ra những biến cố đẫm máu như thảm trạng lễ phục sinh năm nay ở Sri Lanka. Trong các văn khoa thần học và các đại học của giáo hội, cần khuyến khích các lớp về ngôn ngữ và văn hóa Ả Rập và Do Thái, cũng như sự hiểu biết lẫn nhau giữa các sinh viên Kitô, Do Thái và Hồi giáo. Rồi Đức Thánh Cha cũng đề cao tầm quan trọng của thái độ lắng nghe trong việc đối thoại và nói rằng, khi giáo hội và cả thần học từ bỏ những khuôn khổ cứng nhắc và cởi mở đối với sự sẵn sàng lắng nghe và chú ý đối với những người trẻ, cả những người không công giáo hoặc thuộc các đại học đời, thì sự cảm thông như thế sẽ làm cho nhau phong phú vì giúp người trẻ đóng góp phần của mình cho cộng đoàn, giúp họ đón nhận những nhạy cảm mới và tự đặt cho mình những câu hỏi chưa từng có. Đức Thánh Cha đặc biệt cổ võ các nhà thần học cộng tác với nhau dưới hình thức liên ngành, thuộc các khoa và lĩnh vực khác nhau, vừa thắng thái độ cá nhân chủ nghĩa trong các hoạt động trí thức. Đức Thánh Cha nói, chúng ta cần các nhà thần học nam nữ, các linh mục, giáo dân và tu sĩ biết bám rễ sâu trong lịch sử và giáo hội, đồng thời cởi mở đối với những mới mẻ vô lượng của Chúa Thánh Linh, biết tránh những thái độ coi mình là tiêu chuẩn tham chiếu, thái độ cạnh tranh gây mù quáng là những điều thường có kể cả trong các tổ chức đại học của chúng ta. Sau cùng, Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh rằng, các nhà thần học phải là những người có lòng thương xót, biết xúc động vì cuộc sống bị áp bức của nhiều người và nạn nô lệ ngày nay, những tai ương xã hội, bạo lực, chiến tranh và những bất công kinh khủng mà bao nhiêu người nghèo ven bờ biển Địa Trung Hải này phải chịu. Đức Thánh Cha nói, nếu không có tình hiệp thông và lòng cảm thương được nuôi dưỡng liên tục bằng lời cầu nguyện, thì thần học không những đánh mất cái hồn của mình, nhưng còn mất trí tuệ và khả năng giải thích thực tại theo tinh thần Kitô giáo. Nếu không có lòng cảm thương rút từ trái tim của Chúa Kitô, thì các nhà thần học có nguy cơ bị ngụp lặn trong tình trạng được đặc ân của người, tự đặt mình ra ngoài thế giới vì cách thận trọng và không hề chia sẻ rủi ro với đại đa số nhân loại. Sau bài thuyết trình tại phân khoa thần học, Đức Thánh Cha đã đáp trực thăng trở về Vatican. Tin Tổng giáo phận Hà Nội. Đức Tổng giám mục Giuse Vũ Văn Thiên lên đường sang Roma nhận dây pallium. Vào lúc 17 giờ ngày 23 tháng 6 vừa qua, Đức Tổng giám mục Giuse Vũ Văn Thiên, Tổng giám mục Tổng giáo phận Hà Nội, đã rời tòa Tổng giám mục Hà Nội lên đường để sang Roma nhận dây pallium. Cầu nguyện với Đức Tổng giám mục Giuse tại nhà nguyện Fatima trước giờ lên đường, có sự hiện diện của Đức cha Lorenzo Chu Văn Minh, cha tổng đại diện Anton Nguyễn Văn Thắng, quý cha quý sơ và một số anh chị em giáo dân. Họ lời với cộng đoàn hiện diện, Đức Tổng giám mục Giuse đã chia sẻ về mục đích chuyến đi của Ngài tới Roma lần này. Kế đó, Đức Tổng Giuse giải thích đôi điều về ý nghĩa dây pallium và mời gọi cộng đoàn cầu nguyện cho chuyến đi của đoàn, cầu nguyện cho sứ vụ của Ngài trên mảnh đất Tổng giáo phận Hà Nội. Theo thông lệ, ngày 29 tháng 6 hàng năm, đại lễ kính hai thánh Phêrô và Phaolô Tông Đồ, Đức Giáo Hoàng làm phép dây pallium và trao cho các đức tân tổng giám mục được bổ nhiệm trong năm qua trên toàn thế giới. Dây pallium là dây được làm bằng lông chiên. Dây được choàng trên vai của vị tổng giám mục mỗi khi các ngài cử hành phụng vụ. Dây này nhắc nhở vị tổng giám mục về sứ vụ mục tử của mình. Được biết, thánh lễ tại Roma vào ngày 29 tháng 6 tới đây do Đức Thánh Cha chủ tế vào lúc 14 giờ 30 phút giờ Việt Nam và sẽ được ban Việt ngữ của Đài Vatican truyền hình trực tiếp.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày phần tiếp theo nội dung tông huấn hậu thượng hội đồng giám mục thế giới về giới trẻ của Đức Thánh Cha Francisco. Tông huấn Christus Vivit của Đức Thánh Cha Francisco được tiếp tục như sau. Trong hạnh tử Thiên Chúa, chúng ta tìm thấy nhiều cách phát biểu tình yêu của người. Như thể người đã cố gắng tìm ra những cách khác nhau để biểu lộ tình yêu đó, để ít nhất với một trong số này, người có thể chạm vào trái tim của các bạn. Chẳng hạn có những lúc khi Thiên Chúa nói về mình như một người cha giàu tình cảm chơi đùa với con cái, ta lấy dây nhân nghĩa, lấy mối ân tình mà lôi kéo chúng. Ta xử với chúng như người nựng trẻ thơ, nâng lên áp vào má. Ở những lúc khác, người nói về người như người tràn trề tình yêu của một người mẹ có tình yêu tận đáy lòng dành cho con cái, khiến bà không thể bỏ bê hoặc bỏ rơi chúng. Có phụ nữ nào quên được đứa con thơ của mình, hay chẳng thương đứa con mình đã mang nặng đẻ đau? Cho dù nó có quên đi nữa, thì ta cũng chẳng quên con bao giờ. Người thậm chí còn tự so sánh mình với một người yêu đến mức viết người mình yêu vào lòng bàn tay để giữ khuôn mặt người ấy luôn ở trước mặt người. Này, ta đã khắc ghi con trong lòng bàn tay ta. Ở những lúc khác, người nhấn mạnh đến sức mạnh của tình yêu vô địch của mình. Núi có rời có đổi, đồi có chuyển có lay, tình nghĩa của ta đối với con vẫn không thay đổi, giao ước hòa bình của ta cũng chẳng chuyển lay. Hoặc người nói với chúng ta rằng, chúng ta đã được chờ đợi từ cõi đời đời, vì không phải ngẫu nhiên mà chúng ta đến với thế giới này. Ta đã yêu con bằng mối tình muôn thuở, nên ta vẫn tiếp tục lòng tín chung của ta với con. Hoặc người cho chúng ta biết rằng, người thấy nơi chúng ta một vẻ đẹp mà không ai khác có thể thấy. Vì trước mắt ta, ngươi thật quý giá, vốn được ta trân trọng và mến thương. Hoặc người làm cho chúng ta hiểu ra rằng tình yêu của người không phải là không vui vẻ, mà là niềm vui thuần khiết, dâng đầy bất cứ khi nào chúng ta để người yêu thương chúng ta. Chúa, Thiên Chúa của con đang ngự giữa con, người là dũng sĩ chiến thắng. Vì con, Chúa sẽ vui mừng hoan hỷ, sẽ lấy tình thương của người mà đổi mới con. Vì con, Chúa sẽ nhảy múa tưng bừng ca hét. Đối với người, các bạn có giá trị, các bạn đáng kể. Các bạn quan trọng đối với người vì các bạn là công trình của bàn tay người. Đó là lý do tại sao người quan tâm đến các bạn và nhìn các bạn cách âu yếm. Hãy tín thác vào ký ức của Thiên Chúa. Ký ức của người không phải là đĩa cứng, lưu và trữ mọi dữ liệu của chúng ta. Ký ức của người là một trái tim chứa đầy lòng trắc ẩn dịu dàng. Một trái tim tìm thấy niềm vui trong việc xóa khỏi chúng ta mọi dấu vết của sự ác. Người không lưu giữ các thất bại của các bạn và người luôn giúp các bạn học được điều gì đó ngay từ những sai lầm của các bạn, vì người yêu các bạn. Hãy cố gắng ở yên trong giây lát và để bản thân cảm nhận được tình yêu của người. Hãy cố gắng làm im bặt mọi ồn ào bên trong và nghỉ ngơi giây lát trong vòng tay yêu thương của người. Tình yêu của người là một tình yêu không áp đảo hay áp bức, gạt sang một bên, hoặc giản lược vào im lặng, hạ nhục hay thống trị. Nó là tình yêu của Chúa, một tình yêu hàng ngày, kín đáo và tôn trọng, một tình yêu tự do và giải phóng, một tình yêu chữa lành và nâng cao. Tình yêu của Chúa liên quan nhiều tới việc nâng cao hơn là hạ gục, hòa giải hơn là cấm đoán, với việc đề nghị thay đổi mới hơn là lên án, với tương lai hơn là quá khứ. Khi người yêu cầu các bạn điều gì, hoặc đơn giản khiến các bạn phải đối đầu với những thách thức trong cuộc sống, người hy vọng rằng các bạn sẽ dành chỗ cho người để người thúc đẩy các bạn, giúp các bạn tăng trưởng. Người không buồn nếu các bạn chia sẻ các vấn đề của các bạn với người. Người lo lắng khi các bạn không nói chuyện với người, khi các bạn không cởi mở đối thoại với người. Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng, Jacob đã chiến đấu với Thiên Chúa, nhưng điều đó không khiến người không kiên trì trong hành trình của người. chính Chúa thúc giục chúng ta, hãy đến đây ta cùng nhau tranh luận. Tình yêu của người rất thực chất, rất thật, rất cụ thể, đến nỗi mời chúng ta tiến đến một mối liên hệ cởi mở và đối thoại hữu hiệu. Các bạn hãy tìm kiếm sự gần gũi của Cha trên trời của chúng ta, nơi gương mặt yêu thương của các nhân chứng can đảm của người trên trái đất. Chúa Kitô cứu các bạn. Sự thật vĩ đại thứ hai là Chúa Kitô vì tình yêu đã hy sinh hoàn toàn để cứu các bạn. Những cánh tay dang rộng của người trên thập giá là dấu hiệu đáng nói nhất cho thấy người là một người bạn sẵn sàng không dừng lại ở bất cứ điều gì. Người vẫn yêu thương những kẻ thuộc về mình còn ở thế gian, và người yêu thương họ đến cùng. Thánh Phaolô nói rằng, đời Ngài là một niềm tín thác hoàn toàn vào tình yêu tự hiến sinh đó. Hiện nay, tôi sống kiếp phàm nhân trong niềm tin vào Con Thiên Chúa, Đấng đã yêu mến tôi và hiến mạng vì tôi. Cũng chính Chúa Kitô này, Đấng bằng thập giá của người đã cứu chúng ta khỏi tội lỗi của chúng ta, hôm nay tiếp tục cứu rỗi và cứu chuộc chúng ta bằng sức mạnh của việc hoàn toàn tự từ bỏ mình của người. Hãy nhìn vào thập giá của người, bám vào người, để người cứu các bạn, vì những người chấp nhận lời đề nghị cứu rỗi của người được giải thoát khỏi tội lỗi, sầu khổ, trống rỗng nội tâm và cô đơn. Và nếu các bạn phạm tội và lạc xa người, người sẽ đến nâng các bạn lên bằng sức mạnh thập giá của người. Đừng bao giờ quên rằng người tha thứ cho chúng ta 70 lần 7. Hết lần này đến lần khác, người cõng chúng ta trên vai. Không ai có thể tước đi phẩm giá của chúng ta do tình yêu vô biên và vô tận này ban cho chúng ta. Với một sự dịu dàng không bao giờ làm thất vọng, nhưng luôn có khả năng khôi phục niềm vui của chúng ta, người khiến chúng ta có thể ngẩng cao đầu và bắt đầu lại một lần nữa. Chúng ta được Chúa Giêsu cứu vớt vì người yêu chúng ta và không thể đi ngược lại với bản tính của người. Chúng ta có thể làm bất cứ điều gì chống lại người, nhưng người yêu chúng ta và người cứu chúng ta. Chỉ những gì được yêu thương mới có thể được cứu vớt, chỉ những gì được ôm ấp mới có thể được biến đổi. Tình yêu của Chúa lớn hơn tất cả các nan đề, yếu đuối và sai sót của chúng ta. Tuy nhiên, chính qua các nan đề, yếu đuối và sai sót của chúng ta, mà người muốn viết nên câu chuyện tình này. Người ôm lấy đứa con hoang đàng, người ôm lấy Phêrô sau những lời ông chối người, và người luôn luôn, luôn luôn ôm lấy chúng ta sau mỗi lần bấp nghẽ, giúp chúng ta trỗi dậy và đi bằng đôi chân của mình. Vì bấp nghẽ tồi tệ nhất, và các bạn hãy chú ý điều này, bấp nghẽ tồi tệ nhất, thứ có thể hủy hoại cuộc sống của chúng ta, là khi chúng ta nằm bẹp và không để bản thân được sự giúp đỡ để đứng lên. Sự tha thứ hoặc sự cứu rỗi của người không phải là thứ chúng ta có thể mua, hoặc chúng ta phải có được bằng chính việc làm hoặc nỗ lực của mình. Người tha thứ cho chúng ta và giải phóng chúng ta một cách nhưng không và miễn phí. Sự tự hy sinh của người trên thập giá lớn đến nỗi chúng ta không bao giờ có thể đền đáp, mà chỉ có thể tiếp nhận với lòng biết ơn lớn lao và niềm vui được yêu thương nhiều hơn điều chúng ta có thể tưởng nghĩ. Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta trước. Hỡi các người trẻ, những người yêu dấu của Chúa, các bạn hẳn có giá trị xiết bao, vì các bạn đã được cứu chuộc bằng máu quý giá của Chúa Kitô. Các bạn trẻ thân mến, các bạn là vô giá, các bạn không phải là hàng bán rẻ. Xin vui lòng, đừng để mình bị mua, đừng để mình bị quyến rũ, đừng để bản thân bị nô lệ bởi các hình thức thực dân ý thức hệ từng nhồi nhét các ý tưởng vào đầu các bạn. Kết quả là cuối cùng, các bạn trở thành nô lệ, nghiện ngập và thất bại trong đời. Các bạn là vô giá. Các bạn phải lặp lại điều này luôn luôn. Tôi không là hàng bán rẻ, tôi không có giá, tôi tự do. Hãy yêu thích sự tự do này, sự tự do mà Chúa Giêsu đã cung cấp. Các bạn hãy nhìn chăm chăm vào hai cánh tay đang dang rộng của Chúa Kitô bị đóng đinh. Hãy để mình được cứu vớt đi, cứu vớt lại. Và khi các bạn đi xưng các tội lỗi của mình, hãy tin tưởng chắc chắn vào lòng thương xót của người. Lòng thương xót giải thoát các bạn khỏi cảm giác tội lỗi. Các bạn hãy chiêm ngưỡng máu người tuôn ra với tình yêu vĩ đại như vậy và để nó tẩy rửa mình. Bằng cách này, các bạn có thể mãi mãi được tái sinh. Người đang sống. Cuối cùng, có một sự thật thứ ba không thể tách rời với sự thật thứ hai. Chúa Kitô đang sống. Chúng ta cần phải nhắc nhở bản thân về điều này, bởi vì chúng ta liều mình thấy Chúa Kitô chỉ đơn giản là một mô hình tốt từ quá khứ xa xôi, như một ký ức, như một người đã cứu chúng ta 2000 năm trước. Nhưng điều đó sẽ không có ích gì đối với chúng ta. Nó sẽ khiến chúng ta không thay đổi, nó sẽ không giải thoát chúng ta. Đấng lấp đầy chúng ta bằng ơn thánh của người, Đấng giải thoát chúng ta, biến đổi chúng ta, chữa lành và an ủi chúng ta là một người hoàn toàn đang sống. Người là Đấng Kitô sống lại từ cõi chết, tràn đầy sức sống và năng lực siêu nhiên, và mặc áo ánh sáng vô biên. Đó là lý do tại sao Thánh Phaolô có thể nói, nếu Chúa Kitô không sống lại, đức tin của anh em vô ích. Đang sống, người có thể có mặt trong cuộc sống của các bạn mọi lúc, để lấp đầy nó bằng ánh sáng và lấy đi mọi buồn phiền và cô độc. Ngay cả khi mọi người khác ra đi, người vẫn sẽ ở lại như người đã hứa. Thầy sẽ luôn ở bên các con cho đến tận cùng thời gian. Người lấp đầy cuộc sống của các bạn bằng sự hiện diện vô hình của người. Bất cứ các bạn đi đâu, người sẽ chờ các bạn ở đó. Bởi vì người không chỉ đến trong quá khứ, mà người còn đến với các bạn hôm nay và mỗi ngày, mời các bạn lên đường. Đến những chân trời luôn luôn mới. Quý vị và các bạn thân mến, một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Hành trình với lời Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, phần trước, Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khải đã giúp chúng ta thấy được các tiên tri thời cụ ước là những người tố cáo bất công xã hội. Vậy Chúa Giêsu có làm điều tương tự đó hay không? Chúng ta sẽ cùng với Đức Cha Phêrô tìm hiểu câu trả lời trong phần này. Kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
Thế bây giờ khi chúng ta quan sát các tiên tri như vậy, mà ta nhìn vào Chúa Giêsu, ta thấy làm sao? Ở đây các anh chị phải mở Luca ra, một đoạn tin mừng rất nổi tiếng của Luca, chương 4. Đoạn tin mừng này không xa lạ với chúng ta đâu. Chương 4 mà từ câu 16 cho đến câu 19. Chúa Giêsu tại Nazareth. Rồi Đức Giêsu đến Nazareth là nơi người sinh trưởng.
Người vào hội đường như người vẫn quen làm trong ngày Sa-bát và đứng lên đọc sách thánh. Họ trao cho người cuốn sách ngôn sứ Isaiah. Người mở ra gặp đoạn chép rằng: Thần khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã sức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo tin mừng cho kẻ nghèo hèn. Người đã sai tôi đi công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức, công bố một năm hồng ân của Chúa.
Đoạn này chúng ta quen lắm nhé.
Nhưng mà các anh chị thường nghe giảng về cái đoạn này làm sao? Cái bài hát thần ký Chúa đã sai tôi đi là chúng ta thuộc rồi. Mà khi mà nghe giảng về cái đoạn này thì thường thường mình nghe làm sao? Nếu tôi không lầm đó thì chúng ta sẽ thường nghe giảng về cái đoạn này nó nặng ý nghĩa thiêng liêng. Đúng không? Thần ký Chúa ngự trên tôi nhé. Để làm gì? Để tôi loan báo tin mừng cho kẻ nghèo. Người sai tôi đi công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha. Thì là chúng ta sẽ nghe giảng về cái sự giam cầm trong tội lỗi. Bây giờ Chúa đến là để giải thoát mình. Thế rồi cho người mù biết họ được sáng mắt. Thì chúng ta cũng sẽ nghe giải thích là về sự mù lòa tâm linh. Bây giờ Chúa là chân lý, Chúa đến, Chúa mở mắt cho mình thấy. Rồi tiếp đó đó, trả tự do cho người bị áp bức. Thì mình cũng nghe cách nghĩa đó là mình bị áp bức vì ma quỷ, vì sự dữ. Rồi năm hồng ân của Chúa là, đó là năm Chúa ban nhiều ơn lắm. Nhất là ơn toàn xá thì mình hiểu theo nghĩa là chịu khó đi nhà thờ. Mà đọc kinh rồi xem lễ thì là bao nhiêu tội, bao nhiêu vạ là Chúa tha sạch. Chết một cái là lên thiên đàng thẳng. Có đúng không? Đấy. Chúng ta thường là nghe giảng như thế. Giảng như thế đâu có sai. Không sai. Nhưng có điều á, nếu chỉ ngưng ở đó thì nó chưa hẳn là mang tất cả âm hưởng của đoạn thánh kinh này. Cái âm hưởng của đoạn thánh kinh này nó còn mang tính xã hội. Mang tính xã hội. Công bố năm hồng ân của Thiên Chúa. Nhiều nhà chú giải kinh thánh nói rằng khi Chúa Giêsu đọc cái đoạn Isaiah mà nói đến năm hồng ân của Thiên Chúa đó, thì năm hồng ân này chính là năm toàn giá. Là năm mà người ta được giải thoát. Năm mà những người không có nhà cửa được trở về miền đất của tổ tiên để bắt đầu xây dựng lại. Năm tái lập sự công bằng trong xã hội. Và ở đó ta sẽ thấy những cái lời như là trả tự do cho người bị áp bức, công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha. Nó không chỉ là ý nghĩa thiêng liêng mà thôi, mà nó mang một ý nghĩa xã hội thực sự. Như vậy là Chúa Giêsu quan tâm đến đời sống xã hội lắm chứ phải không? Và điều này thì có lẽ phải nói cho nó rõ, chứ nếu không thì có người lại bảo như thế là Chúa Giêsu làm chính trị à? Cho nên phải nói cho rõ hơn là thế này. Sách Tin Mừng kể lại có một lần người ta đến, người ta thưa với Chúa như thế này: xin Ngài xử về vấn đề mà chia gia tài á mà. Thưa Thầy, xin Thầy bảo anh tôi chia phần gia tài cho tôi. Chúa Giêsu có xử không? Chúa Giêsu đáp thế này: này anh, ai đã đặt tôi làm người xử kiện hay người chia gia tài cho các anh? Như vậy Chúa Giêsu không đến trần gian để làm quan tòa kinh tế. Chắc chính mình không có nên nhờ mấy ông cha làm quan tòa kinh tế. Chuyện đó thì xã hội đã có luật pháp rồi. Chúa Giêsu không đến trần gian để làm chuyện kinh tế, mà Ngài cũng không có chấp nhận để cho người ta lôi Ngài vào những tranh chấp kinh tế. Cụ thể như Matthew 22, cái câu chuyện mà nộp thuế cho Caesar đó, tất cả chúng ta đều nhớ, phải không? Những người Pharisêu bàn bạc với nhau, rồi mới sai môn đệ của họ đi cùng với những người Phê-rô-đê đến nói với Chúa Giê-xu rằng: Thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy là người chân thật và cứ sự thật mà dạy đường lối của Thiên Chúa. Rõ ràng là quần gia manh. Quần gia manh là cái chỗ đó. Là một đằng thì đi gài bẫy người ta, nhưng mà một đằng thì bề mặt thì tỏ ra là nhân đức lắm. Đấy. Thế thì họ mới đặt cái câu hỏi thế này: Xin Thầy cho biết ý kiến là có được phép nộp thuế cho Caesar không? Lúc bấy giờ quê hương của Chúa Giê-xu bị đế quốc Roma thống trị. Cho nên cái đồng tiền mà người ta xài ở ngoài chợ đó là tiền gì? Tiền của Roma chứ, tiền của đế quốc chứ. Nhưng mà khi mà người ta bước vào trong khuôn viên đền thờ để mà mua bán chim bồ câu, con bò, con chiên để dâng của lễ cho Chúa, thì người ta mua bằng gì? Người ta mua bằng tiền gì? Tiền của đền thờ. Cho nên mới có cái bàn đổi tiền, dịch vụ kiều hối ở trong khuôn viên đền thờ. Lý do là như vậy. Thế bây giờ họ đặt cái câu hỏi là có nên nộp thuế cho Caesar không? Chúa Giê-xu trả lời đằng nào cũng chết. Cái bối cảnh chính trị lúc bấy giờ là có những người chống đế quốc Roma kịch liệt để đòi lại sự độc lập, tự quyết cho dân tộc. Và một đằng khác thì có những người cộng tác với đế quốc. Chúa Giê-xu trả lời đằng nào cũng chết. Trả lời là nộp thuế thì Ngài sẽ đứng về phe của những người bênh đế quốc. Trả lời là không nộp thuế thì Ngài sẽ đứng về phe những người chống đế quốc. Và có nghĩa là đế quốc nó sẽ giết chết Ngài. Nhưng mà cách trả lời của Chúa Giê-xu rất hay. Và cách trả lời đó cho thấy là Ngài không chấp nhận để người ta lôi Ngài vào một cái lập trường chính trị nào của họ cả. Liên quan đến ngày hôm nay, tôi có thể nói chân thành với các anh chị, đấy là lý do giáo hội không cho phép linh mục làm chính trị. Một ông linh mục nào đó có một thời làm tổng thống đó, thời Đức John Paul đệ nhị đó, là ngài chấm dứt ngay. Mới đây nghe tin đồn lại một vị giám mục nào cũng định ra ứng cử tổng thống đó, là tòa thánh là cũng có ý kiến này, không làm chính trị. Lý do tại sao vậy? Là bởi vì tin mừng của nước Thiên Chúa vượt lên trên mọi ranh giới của mọi ý thức hệ và chính trị. Là người giáo dân sống ở trong xã hội, chúng ta có những chọn lựa chính trị của mình. Nhưng mà làm linh mục mà rao giảng tin mừng không phải với tư cách cá nhân, mà là với tư cách là thừa tác viên của hội thánh, thì phải nhớ, phải tâm niệm một điều là tin mừng của Chúa Giê-xu Ki-tô, tin mừng về nước Thiên Chúa vượt lên trên mọi ý thức hệ. Thì có cơ sở từ chính thái độ của Chúa Giê-xu. Thế cho nên á, nói rõ ra để thấy được rằng một đằng là Chúa Giê-xu không có chấp nhận để cho người ta lôi Ngài vào những tranh chấp chính trị và kinh tế. Nhưng mà một đằng khác, Ngài rất quan tâm đến những người thấp cổ bé miệng trong xã hội. Các anh chị đọc ở trong tin mừng Matthew 8 mối phúc thật đó. Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó. Còn nếu mà các anh chị đọc ở trong Luca đó, thì không phải phúc cho những ai xa xa, mà là phúc cho anh em, những người đang nghe đây này. Và cũng không phải là tinh thần nghèo khó, mà là phúc cho anh em là những người nghèo. Giờ mình tưởng tượng xem, tôi là linh mục, nhưng mà tôi xét mình vào có linh mục nào bây giờ có thể vào trong một xóm lao động, xong mà đứng la toáng lên là phúc cho anh chị em, vì anh chị em nghèo lắm. Đấy, cả lớp cười đấy. Tức là các anh chị không chấp nhận cái gì. Giờ có ông linh mục nào đấy vào trong một xóm lao động la toáng lên như vậy, phúc cho anh chị em vì anh chị em nghèo lắm, thì người ta có hân hoan không? Không hân hoan. Không hân hoan thì người ta làm sao? Tôi sợ là người ta kéo ra, người ta tát cho một trận để cho mà biết được thế nào là hạnh phúc. Thế bây giờ mình đặt ngược lại vào trong bối cảnh thời Chúa Giêsu coi. Tại sao Chúa Giêsu có thể giảng thoải mái như vậy? Tại sao người ta quây quần chung quanh Chúa Giêsu mà Ngài có thể nói rất thoải mái? Phúc cho anh chị em là những người nghèo, vì nước trời là của anh chị em. Tại sao mà Chúa nói thoải mái vậy? Đấy là bởi vì chắc người ta thấy Chúa Giêsu cũng xem xem. Người ta cảm thấy là Ngài là cùng với họ, chia sẻ với họ, sống với họ. Cho nên nó là dấu chứng rằng là Ngài rất quan tâm đến những người thấp cổ bé miệng ở trong xã hội, cũng lại trong một truyền thống của các tiên tri tố cáo lên án những bất công xã hội và vênh vực người nghèo.
Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Hành Trình Với Lời Chúa xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Gương Chứng Nhân do Văn Việt phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, một gương chứng nhân hôm nay xin kể về câu chuyện trở lại chớp nhoáng của cô Noel. Cô Noel Chupin, 20 tuổi, sinh viên ở Rennes, trong nhiều năm xa Chúa, xa giáo hội Công giáo, đã trở lại cách nhanh chóng. Sau đây là bài phỏng vấn của báo Aletheia để biết rõ hơn về câu chuyện của cô. Cô có thể cho chúng tôi biết việc trở lại của cô? Tôi ở trong gia đình không có một chút gì công giáo, chung chung gia đình tôi chẳng thích một tôn giáo nào. Tôi luôn sống với văn hóa đó. Năm 2015 và năm 2016, tôi có vấn đề sức khỏe. Tôi bị mổ 4 lần tất cả. Một tháng sau lần mổ thứ nhì, tôi biết tin anh tôi bị ung thư máu. Lúc đó gia đình tôi bị suy sụp hoàn toàn. Chúng tôi không biết anh ấy có sống được hay không. Trong thời gian khó khăn này, tôi ở nội trú. Tôi có cô bạn theo đạo Công giáo, cô và tôi hay thảo luận về các vấn đề tôn giáo. Thời đó, tôi rất lý lẽ. Tôi nghĩ tôn giáo chỉ ru ngủ con người. Nhưng trong một lúc tuyệt vọng hoàn toàn, tôi bắt đầu cầu nguyện trong căn phòng nhỏ xíu 9 mét vuông. Tôi hy vọng là có ai nghe tôi. Tôi không biết tôi cầu nguyện với ai, nhưng cầu nguyện giúp tôi nhẹ lòng. Dần dần lời cầu nguyện được nhận lời. Anh tôi được cứu nhờ ghép tủy của tôi, và tôi cũng nhận được ơn ngoài mọi sự mong đợi của tôi. Vậy cô có nói cho ai nghe điều đó không? Những chuyện xảy ra làm tôi bị xáo trộn. Tôi nói với cô bạn, cô khuyên tôi gặp cha tuyên úy của trường. Chúng tôi thảo luận hơn 2 tiếng đồng hồ. Cha khuyên tôi nói chuyện với Chúa. Về lại căn phòng nhỏ của mình, tôi lại cầu nguyện và tôi cảm ơn, nhưng tôi cũng không biết cảm ơn ai. Tôi nói, nếu đúng thật là Chúa Giêsu đã làm tất cả những chuyện này, thì con xin cảm ơn Chúa ngàn lần cho những gì Chúa làm cho con. Và bỗng chốc, tôi thấy có một làn sóng hơi ấm, tình thương, sự hiện diện. Tôi nghĩ là tôi điên. Tôi cảm nhận có một sức mạnh không phải là sức mạnh của loài người. Tôi như bị đóng đinh tại chỗ, một cảm giác thật lạ lùng. Tôi đến nói với cô bạn của tôi khóc, tôi muốn hiểu chuyện gì đã xảy ra cho tôi. Sau đó thì sao? Vì hiếu kỳ nên tôi tiếp tục đến gặp cha tuyên úy trong vòng một năm. Linh mục nói đùa với tôi, cha sắp rửa tội cho tôi, nhưng tôi chỉ cười phì, tôi không xem mình là người Công giáo. Cha đề nghị tôi đi theo một nhóm hành hương ở núi Thánh Mikae. Tôi cũng không biết hành hương là gì. Tôi đi theo cả ngàn sinh viên mà tôi không quen biết. Lần đầu tiên tôi dự thánh lễ, và đó là một cú sốc đối với tôi. Trước khi đi hành hương, thì tôi vẫn cầu nguyện trong căn phòng nhỏ trước bức tượng thiên thần mà cô bạn tôi cho tôi. Tôi cố gắng cầu nguyện mỗi ngày, nhưng đức tin của tôi ngừng ngang đó. Và thánh lễ đầu tiên này là một tác động lớn đối với tôi. Tôi ở giữa các bạn trẻ, họ ca hát, họ dấn thân, còn tôi tự hỏi không biết tôi đang làm gì ở đây. Tôi không biết gì, tôi không hiểu gì, tôi bắt đầu khóc vì tôi thấy chỗ mình không phải ở đây. Dù vậy, các sinh viên rất dễ thương với tôi, và chính đó là lúc tôi khám phá được các giá trị của đạo Công giáo. Đó là các khái niệm chia sẻ, đoàn kết, hiệp thông. Điều này làm tôi bị chấn động. Và cái gì đã thay đổi trong cô? Cuộc hành hương này đúng là một động lực. Nó là cái bệ phóng. Đời sống đạo của tôi thật sự bắt đầu từ lúc đó. Sự khám phá đức tin này là một bước nhảy vọt, nhưng tôi lại bắt đầu hoài nghi. Tôi nghĩ đến cha mẹ tôi vừa có cảm tưởng mình phản bội cha mẹ, vừa có cảm tưởng mình bị phản bội vì cha mẹ hất hủi tôi. Lúc đó, cả hai bên đều không hiểu nhau. Tôi cần phải biết có một cái giá phải trả khi tôi hy sinh tất cả để có điều tôi vừa mới biết. Khi đó là tuần thánh, đức tin mới sinh của tôi bị thử thách. Tôi muốn biết xem sự trở lại của tôi có thật sự nghiêm túc không. Tôi cắt liên lạc với gia đình nhiều ngày để không bị ảnh hưởng và để tham dự tuần thánh với nhóm của ban tuyên úy ở Vans. Ở đây tôi gặp nhiều người phi thường, họ nâng đỡ tôi rất nhiều. Và tuần thánh đã thuyết phục được tôi cảm thấy những gì nảy sinh ra trong lòng tôi không phải là chuyện thường, cũng không phải là cơn khủng hoảng của tuổi vị thành niên. Chuyện này hoàn toàn vượt quá sự hiểu biết của tôi. Vậy gia đình cô phản ứng thế nào? Cha mẹ cô có thay đổi cái nhìn của họ về đức tin không? Bây giờ mọi chuyện đã dịu xuống với cha mẹ tôi. Cha mẹ tôi không đến dự lễ rửa tội của tôi. Cha mẹ tôi muốn đứng ngoài mấy chuyện này, nhưng họ chấp nhận đức tin của tôi. Cuối cùng tôi hiểu, tình trạng này đối với họ rất là khó. Sự chấn động của cả hai phía. Nhưng nhờ sự kiên nhẫn và nhờ được ơn, căng thẳng cũng không còn. Chìa khóa tốt nhất vẫn là cầu nguyện và đối thoại. Vậy lễ rửa tội của cô vào đêm canh thức phục sinh, cô đã sống như thế nào? Thật tuyệt vời! Tôi có cảm tưởng như được gia đình tôi rửa tội cho tôi. Tôi tham dự khá nhiều sinh hoạt với các bạn trẻ. Chúng tôi có những giây phút rất sâu đậm với nhau. Rất nhiều bạn đến dự lễ rửa tội của tôi. Không phải gia đình ruột thịt của tôi, nhưng gia đình trong Chúa Kitô rất mạnh và rất cảm động. Vậy hàng ngày cô sống đời sống đức tin của mình như thế nào? Tôi còn đi học, nhưng tôi tham dự nhiều sinh hoạt, đức tin tôi luôn hiện diện. năm nay tôi vào năm đầu tiên môn xã hội học, nhưng tôi sẽ định hướng lại, tôi muốn đi về hướng giúp người. Hiện nay tôi tập sự một tuần ở cơ quan Arch. Tôi thật sự muốn liên kết đức tin của tôi với đời sống nghề nghiệp. Nếu mình là người công giáo mà mình không sống đức tin trong một công việc hàng ngày của mình, thì hoài công là người công giáo. Vậy cô có thấy người công giáo đôi khi quá nguội lạnh khi giữ đạo, khi dấn thân không? Tôi không nói như vậy vì các bạn trẻ tôi gặp họ rất dấn thân, nhưng phải nhìn đức tin trong thời gian và phải biết trung thành. Như trong đời sống vợ chồng, với tôi thì vẫn còn rất đẹp. Gặp Chúa Giê-xu là gặp tình yêu, và trong mọi quan hệ, thời gian đầu luôn là thời gian rất đẹp. Mình đi đến cùng. Các cảm giác thì rất mạnh, và lẽ tự nhiên mình sẽ bị cuốn hút với những gì xảy ra cho mình. Đời sống hàng ngày và thói quen sẽ làm mình bị thử thách, vì thế phải biết kiên trì trong đức tin. Vậy có hình ảnh các thánh nào làm cô nhớ đến không? Trong thánh lễ với các sinh viên, chúng tôi bóc một tờ giấy trong chiếc rổ, tờ giấy của tôi viết, Thánh Monica, xin làm cho con thành khí cụ của bình an, xin cho con biết yêu thương vào nơi hận thù và cầu nguyện cho những người không tin được trở lại. Câu này thật không thể tưởng tượng được áp dụng vào đúng trường hợp của tôi, rõ ràng là thánh bổ mạng của tôi hôm nay. Tôi cũng thích cầu nguyện với thánh Anton Padua cho những chuyện nho nhỏ hàng ngày. Nhờ ngài, tôi luôn tìm được mấy chuyện của tôi. Tôi cầu nguyện nhiều với Thánh Gia và mẹ Maria. Mới đầu thì cầu nguyện rất nhiều với Đức Mẹ. Tôi lần chuỗi vì tôi không biết cách nào cầu nguyện. Tôi cũng thích Thánh Teresa Hài Đồng Giê-xu. Tôi thấy Thánh Teresa là một hình ảnh phi thường. Thánh Teresa đi đến tận Roma xin gặp Đức Giáo Hoàng để có thể vào dòng chính lúc mới 15 tuổi. Câu chuyện của Thánh Teresa thật sự có tiếng vang trong cuộc chiến đấu của tôi. Như Thánh Teresa, người đã phải chiến đấu để vào nhà dòng, một cách nào đó thì tôi phải chiến đấu để được rửa tội. Mình không có được một cách dễ dàng như búng ngón tay, mình phải chuẩn bị lâu dài và gây go. Một gương chứng nhân xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Thánh Tông Chúa Giê-xu, yêu thương con vô lần, từ cành sườn tuôn tràn máu và nước viên siêu. Thánh Tông Chúa Giê-xu, tha thứ hết lỗi lầm, mong con từng phút giây chờ trẻ con tháng ngày. Xin hãy nhận lấy con thơ bé nhỏ dài thơ, bên đời bơ vơ lạc lối không chốn nương nhờ, mỏi mòn bước về dừng chân đam mê ngày tháng, đơn sơ nép mình cày trong thánh tâm bình an. Thánh Tâm Chúa Giê-xu, yêu thương con vô ngần, chân ngọt con từ cành sườn tuôn tràn máu và nước viên hồng. Thánh Tâm Chúa Giê-xu, tha thứ hết lỗi lầm, mong con từng phút giây luôn chờ.
còn tháng ngày.
Những lời kinh đơn sơ mộc mạc vốn dĩ xuất hiện từ rất lâu đã góp phần không nhỏ cho việc vun trồng và làm lớn mạnh hạt mầm đức tin của các Kitô hữu. Thật vậy, Đức Hồng Y Phanxicô Nguyễn Văn Thuận đã nhấn mạnh đến tầm quan trọng và giá trị của lối thực hành mang đậm tính đạo đức bình dân này khi khuyên nhủ: đừng xem thường việc đọc kinh. Các tông đồ đã thưa: xin Thầy dạy chúng con cầu nguyện. Chúa Giêsu đáp: khi các con cầu nguyện hãy nói: lạy Cha chúng con ở trên trời. Chính Chúa Giêsu dạy đọc kinh. Theo chiều dài của tháng năm, kho tàng kinh đọc của giáo hội ngày càng thêm đa dạng và mở rộng. Thế rồi, khi ta cất lên lời kinh trái tim cực thánh Chúa Giêsu, thì cùng với việc ta được nuôi dưỡng và củng cố đức tin, có lẽ nào con người của ta lại không được ơn biến đổi khi lắng nghe nhịp đập và ngôn ngữ yêu thương từ trái tim Chúa đang vang lên. Sự giới hạn của lý trí con người khiến ta chẳng thể nào thấu tỏ được lý lẽ riêng của chính con tim mình, nên ta lại như càng trở nên mơ hồ trước suối nguồn yêu thương của Thánh Tâm Chúa. Vậy nên, lời kinh mở đầu vừa như một lời khẳng định cách chắc chắn: lạy Chúa Giêsu, trái tim cực Thánh Chúa là tình yêu của ba ngôi Thiên Chúa, là sức mạnh của Thiên Chúa toàn năng và là sự khôn ngoan của Chúa Thánh Thần. Từ lời kinh này, mầu nhiệm trung tâm của đức tin và đời sống Kitô giáo là mầu nhiệm một Thiên Chúa ba ngôi được nhắc lại. Tiếp theo, lời kinh dẫn chúng ta đến những tâm tình: chúng con thờ lạy, tôn vinh và cảm tạ Chúa. Chúng con trông cậy vào ơn Chúa, tin tưởng vào lòng thương xót Chúa. Và như thế, mỗi lần tìm đến nương ẩn nơi trái tim Chúa Giêsu là mỗi lần ta được gắn kết hơn với mối tình hiệp nhất nên một của ba ngôi, để thêm vững vàng cậy tin mà nguyện cầu cho mọi thành phần dân Chúa, gồm các giám mục, linh mục, nam nữ tu sĩ và giáo hữu, để xin cho họ có tình yêu nồng nàn mà phục vụ hội thánh và các linh hồn. Xin Chúa cho hết thảy chúng con cố gắng làm việc thiện hàng ngày, mà việc trọng nhất là dâng lễ, dự lễ, rước lễ, hãm mình hy sinh, thực hiện ý Chúa trong bổn phận mỗi người chúng con. Lúc này, lời kinh không chỉ là lời khấn xin, nhưng còn là lời hối thúc mỗi người phải tiến tới hành động. Bởi nhận thức được một cách rõ nét giá trị của thánh lễ, của hy sinh trong việc thi hành ý Chúa. Và khi môi miệng ta thành kính tin nhận, Chúa đã để một người lính lấy giáo mở trái tim Chúa, cho chúng con được tiến vào tận đáy lòng Chúa mà học hỏi các mầu nhiệm thiên linh, thì ta cũng hiệp thông trong ý nguyện. Xin cho các đấng bậc trong hội thánh chăm chỉ học và giảng lời Chúa, cho các tâm hồn bé mọn thấu hiểu mầu nhiệm nước trời như Chúa đã cầu nguyện cho họ. Từ trong nơi sâu thẳm của cõi lòng, ước mong sao ta luôn ý thức bao lâu ta còn hăng hái nỗ lực bước đến thật gần bên Chúa, bấy lâu ta càng chất chứa hy vọng có được những trải nghiệm thánh thiêng về trái tim của Ngài. Bao lâu ta còn trung thành với những lời kinh là những lời tưởng chừng thật giản đơn nhưng lại thật cần thiết giúp ta tìm gặp Chúa và tha nhân, bấy lâu ta không khó để tiếp tục ước mong trái tim ta được biến đổi nên giống trái tim Chúa và nhiệt tâm dấn thân phục vụ. Ước mong sao trong từng ngày sống, mỗi người chúng ta kết hiệp với Chúa và dâng lên Chúa tâm tình cầu nguyện. Lạy trái tim cực thánh Chúa Giêsu, xin cho các giám mục, linh mục, nam nữ tu sĩ và giáo hữu sống thánh thiện trở nên muối và ánh sáng cho thế gian. Lạy Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse, Đức Thánh Micael, hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô, xin cho chúng con chu toàn các công việc mục vụ và tông đồ theo thánh ý Chúa. Vì yêu Chúa đã bỏ trời xuống làm người thế sống đời phàm nhân, vì yêu Chúa đã hiến thân chết trên thập giá cứu dân tội tình, vì yêu Chúa chịu hy sinh trái tim mở rộng chứng minh thay lời, cho con yêu Chúa. Chúa ơi, các tình Chúa đã một đời thương con, giúp con vẹn nghĩa vuông tròn, đi loan tình Chúa lên non xuống ngàn. Amen.
Thánh tâm Chúa Giêsu, tình yêu thương con vô ngần, chan hòa con từ cành sương tuôn tràn, mau phản ngược. Vì mau thánh tâm Chúa Giêsu, một mình tha thứ hết lỗi lầm, ngoài chờ mong con từng phút sẽ trở về, chờ trẻ con tháng ngày trong hình chiếu bay đất xa, Chúa trao thần linh nuôi hồn con thơ chiều mến tha thiết muôn đời. Đám đêm thế nào ngài ơi, xin thương nhân lấy tâm tư mòn hẹn, nguyện dâng trái tim gầy hao. Thánh tâm Chúa Giêsu, yêu thương con vô ngần, chan hòa con từ cành sương tuôn tràn, con đến từ máu và nước viên máu thay. Thánh tâm Chúa Giêsu, muôn tình tha thứ hết lỗi lầm, ngoài chờ mong con từng phút giây.
Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Thân ái kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh ngày mai. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.